thưa quý thính giả, nói đến Kim Dung là chúng ta nghĩ ngay tới những chuyện kiếm hiệp ăn khách của ông như Thiên Long Bát Bộ, Hiệp Khách Hành, Thần Điêu Hiệp Lữ, Tiếu Ngạo Giang Hồ, vân vân. Trong loạt bài viết về Kim Dung, hôm nay chúng tôi xin mời quý vị nghe hai bài viết của Vũ Đức Sao Biển, chức thơ trong tiểu thuyết Võ Hiệp Kim Dung và nhân vật Tiêu Phong, Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh đọc.
Đưa thơ vào trong tiểu thuyết, cho tiểu thuyết có chất lãng mạn nhằm tạo thi hứng cho cả người viết lẫn người đọc, là đặc điểm cố hữu của 300 tiểu thuyết chương hồi thời Minh Thanh. Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần có trên vài trăm bài thơ. Và khi thực hiện phim Hồng Lâu Mộng, các nghệ sĩ Bắc Kinh đã biến những bài thơ này thành nhạc từ, một dạng nhạc phổ được hát lên, làm giàu thêm chất lượng nghệ thuật cho tác phẩm điện ảnh. Nhà văn Kim Dung đã kế thừa phong cách đưa thơ vào tác phẩm tiểu thuyết như các nhà văn tiền bối, mặc dù tiểu thuyết chương hồi của ông là tân văn tiểu thuyết. Ở chừng mực nào đó, Kim Dung là một nhà thơ thực sự. Ông đã viết cả vài trăm bài thơ, đặc biệt là thơ Thiền Tông. Những bài thơ này chưa được in ra. Người đời chỉ biết ông là nhà văn, chứ chưa hề hiểu được ông còn là một nhà thơ. Chúng ta cũng lưu ý rằng ông nội Kim Dung đã từng làm tri huyện huyện Đơn Dương ở Chiết Giang, và là một nhà thơ khá nổi tiếng vào cuối đời Thanh với thi tập Hải Ninh Sát Thị Sao Thị. Có lẽ âm vang của truyền thống tiểu thuyết Minh Thanh, âm vang của truyền thống gia đình đã khiến Kim Dung mạnh dạn đưa thơ vào tiểu thuyết võ hiệp, làm cho những tác phẩm văn xuôi của ông mênh mang một màu thi ca lãng mạn, trữ tình.
Có những tác phẩm của Kim Dung lấy thơ làm nguồn cảm hứng chính yếu, đó là trường hợp bộ Hiệp Khách Hành gồm 12 quyển. Hiệp Khách Hành là tựa đề một bài thơ dài của nhà thơ Lý Bạch, một trong đường Tống Bát Nại Gia mà lịch sử văn học Trung Quốc rất tự hào. Thơ Lý Bạch có nhiều thể tài, diễn ca, ca ngợi cái đẹp, túy ca, viết trong lúc say, biệt ca, viết lúc chia tay nhau, biên tái ca, viết về cuộc đời chinh chiến, tình ca, ca ngợi tình yêu, hành ca, ca ngợi chuyện giang hồ mạo hiểm. Hiệp Khách Hành là một bài thơ ngũ ngôn thuộc thể hành ca, ca ngợi Ngụy Vô Kỵ, tức Lăng Tín Quân, công tử của nước Ngụy, và hai hiệp khách Hầu Doanh, người giữ cửa Di Môn cùng Chu Hợi, anh hàng thịt. Hai người đã có công giúp Tín Lăng Quân đưa quân sang cứu nước Triệu, bảo vệ Hàm Đan, chống lại quân Tần thời chiến quốc. Triệu khách Mạng Hồ Anh, Ngô Câu Xương Tuyết Minh, Ngân Yên Chiếu Bạch Mã, Táp Nạp Như Lưu Tinh.
Đi vào trong tiểu thuyết Kim Dung, cả bài thơ Hiệp Khách Hành vẫn được giữ nguyên, nhưng nó không còn là bài thơ nữa. Nó chính là một pho võ công mà ai có tấm lòng chân chất nhất, ít cơ tâm nhất mới nhận ra được. Cái con người đó là một chàng trai không hề biết chữ, Thạch Phá Thiên, tức Cầu Tạp Chủng. Anh cóc cần bài thơ nói ý nghĩa gì, câu thơ biểu đạt điều gì, anh chỉ nhìn nét chữ. Ví dụ chữ hành gồm có 6 nét, thì anh khám phá ra 6 thế võ tương ứng với 6 nét đó, chứ không cần biết hành là đi hay là chạy. Anh cứ lặng lặng khám phá tự dạng như thế, cho đến chữ cuối cùng, và đắc thủ một môn thần công, điều mà có những người bỏ ra mấy chục năm vẫn không khám phá được. Kim Dung gọi đó là lối trước ý. Lục Mạch Thần Kiếm chuyện mênh mang một không khí lãng mạn, trữ tình của thơ. Đó là những câu thơ của Kim Dung làm ra để ca ngợi hoa trà, một quốc hoa của nước Đại Lý. Thanh quần ngọc diện như thương thức, cửu nguyệt trà hoa mãn lộ khai, tức là quần xanh vóc ngọc tuồng quen mặt, tháng chín hoa trà dập lối đi. Hoặc xuân câu thủy động trà hoa bạch, hạ cốc vân sinh lệ tử hồng, dòng xuân nước gợn hoa trà trắng, non hạ mây trôi trái vải hồng. Đó chính là những câu thơ do chính Kim Dung làm ra, như vừa gắn vào cho những nhân vật của mình, để các nhân vật đó tỏ tình trước tình nhân. Thí dụ như Trấn Nam Vương gia Đoàn Chính Thuần, một con người phong tình rất mực, thường nói với các tình nhân Vương Phu Nhân và Tu La Đao Tần Hồng Biên. Với Vương Phu Nhân, một người rất yêu hoa, Đoàn Chính Thuần đọc: dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng, chết làm quỷ sứ, cũng oai phong. Còn với Tần Hồng Miên, người chuyên phóng Tu La Đao, thì Đoàn Chính Thuần chỉ sửa lại có hai chữ mẫu đơn thành Tu La và thành hai câu thơ: dưới lưỡi Tu La đành bỏ mạng, chết làm quỷ sứ cũng oai phong.
Thi ca, từ phú không thể tách rời với thi pháp. Trong những ngày sống chung với Nguyễn Kinh Trúc, Đoàn Chính Thuần đã chép tặng bà này bài Sầm Viên Xuân, một bài từ danh tiếng: sóng thu dường điểm mực, tóc phượng rủ bên tai, dung nhan tuấn nhã, vẻ thiên nhiên càng ngắm càng tươi. Cách hoa nhìn bóng dáng, vằn vặt ánh sao thưa, ngồi tựa lan can ngắm, mặt hồ Gươm phẳng lặng như tờ, bao giờ quên được hình ảnh lúc chia phôi, khăn là ướt đẫm, ly biệt đôi đàn dòng lệ rơi. Đoàn Chính Thuần là một dương gia phong nhã, có riêng một thư pháp. Chính nhờ đó, Thiêu Phong đã đối chiếu nét chữ trên bài từ với nét chữ của một nhân vật ẩn danh được gọi là Thủ Lãnh Đại Ca trong lá thư viết về chuyện giết cha ông ngoài nhà Môn Quan, và biết Đoàn Chính Thuần không phải là người chủ mưu vụ giết cha mình.
Thơ luôn gắn liền với tình yêu, đặc biệt là những mối tình giang dở. Gần như Kim Dung tôn trọng triệt để mô thức đó. Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ Ký, Lệnh Hồ Sung và Nhạc Linh San thương yêu nhau. Rồi một người thứ ba, Lâm Bình Chi xuất hiện, và Nhạc Linh San say mê Lâm Bình Chi, phụ dẫy mối tình của Lệnh Hồ Sung. Nàng lấy Lâm Bình Chi. Sau khi Lâm Bình Chi đã tự thiến, dẫn đao tự cung để luyện Tịch Tà Kiếm Phổ. Biết chồng mình không còn là đàn ông nữa, Nhạc Linh San đau đớn, nhớ thương chàng Lệnh Hồ Sung. Cô đã đề lên trên tấm vải một bài thơ của danh sĩ Lý Thượng Ẩn, Mượn Thơ Người, để biểu đạt tâm trạng của mình. Nhớ xưa, luyến ái Hàn công tử, xương trắng thành cho hận chừa tan. Ngày lạc Nhạc Linh San chết, Lệnh Hồ Sung trở về Hoa Sơn. Anh vào căn phòng riêng của Nhạc Linh San và đọc được hai câu thơ ấy. Biết được tâm trạng của Nhạc Linh San và cảm thấy thương yêu của Gấp Bất Hạnh hơn bao giờ hết. Cũng trong Tiếu Ngạo Giang Hồ Ký, ta đọc được những câu thơ bình dân khá nổi tiếng của người Trung Hoa. Gần như bọn giang sĩ giang hồ hào sĩ thường lấy những câu thơ này làm những câu nói cửa miệng, đọc lên trong tình hướng thích hợp. Thí dụ như khi chia tay thì họ đọc là thanh sơn bích thủy, hậu hội hữu kỳ, có nghĩa là non xanh còn chưa đó, nước biếc vẫn còn đây thì còn ngày gặp gỡ. Hoặc là khi khuyên ai phải xuống tay giết một người, họ thường đọc hai câu thơ tiểu lượng phi quân tử, vô độc bất trượng phu, có nghĩa là lượng nhỏ chẳng thành nghề quân tử, không độc sao nên đứng trượng phu. Những câu thơ thông tục đặt đúng vào vị trí trong văn cảnh đã làm tác phẩm tăng thêm chất văn học.
Thơ luôn gắn liền với kinh điển của các tôn giáo bang hội. Trong kinh của Bái Quả Giáo Ba Tư có đến trên 100 bài thơ của Nga Mạc đã được nhà thơ Quách Mạc Dược dịch ra bản quan thoại. Kim Dung đã khéo léo sử dụng một bài thơ ngắn nói về số phận con người, gắn bài thơ đó vào thân phận Tiểu Siêu, cô gái Lai Ba Tư, Trung Hoa, trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Tiểu Siêu thương yêu Trương Vô Kỵ, nhưng không hề nói lên lòng thương yêu đó, cô chỉ vẫn thường hát cho chàng nghe. Lai như lưu thủy hề, thệ như phong, bất tri hạ xứ lại hề, hà sở chung. Chỉ có 17 chữ, nhưng bài thơ cực kỳ hàm xúc. Chúng tôi xin tạm dịch. Chợt đến như dòng nước chảy, rồi tàn như gió thoảng mau, chẳng biết từ nơi nào đến, và chẳng biết tàn nơi đâu. Cho đến khi Tiểu Siêu hôn Trương Vô Kỵ, từ biệt anh để trở về Ba Tư, Trương Vô Kỵ mới khám phá ra ý nghĩa của tình yêu nằm trong lời kinh Bái Quả Giáo. Cuộc đời con người ngắn ngủi, thì tình yêu cũng thế, cũng lai như lưu thủy hề, thệ như phong, và bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung. Tôi cho đoạn Tiểu Siêu chia tay Trương Vô Kỵ trên biển là đoạn hay nhất, giàu chất thơ nhất trong cả 11 pho tiểu thuyết đồ sộ của Kim Dung.
Thơ chính là đạo. Kim Dung muốn bạn đọc nhận ra điều ấy. Ông đã để nhân vật của ông xuất khẩu thành thi. Ngôn từ đơn giản, những ý tứ, cái đạo bên trong là rất bao la thâm diệu. Thí dụ như bài thơ của nhà sư Chí Quan, đọc cho Kiều Phong nghe. Khi Kiều Phong lên núi thiên thai, chủ trì quán ý kiến ông và hỏi thăm gốc gác của mình. Từ thâm tâm, Kiều Phong rất xấu hổ, rất đau đớn vì mình là người khất đan, mình không thuộc dân tộc Hán. Nhà sư Trí Quan đã giải quyết mối ưu tư nội tại của Kiều Phong bằng một bài thơ mang chất thiệt mênh mông. Khất đan với Hán nhân, bất luận giả hay chân, ân oán cùng vinh nhục, không hơn đám bụi trần. Kim Dung đã đẩy tiểu thuyết của mình đến bờ cõi bao la của triết học, và tùy trình độ nhận thức, cảm thụ, các nhân vật của ông ngộ hay không ngộ vấn đề. Tất nhiên, bài thơ như thế này rất gần gũi với con người, không nói bí hiểm như những công án của Thiền Tông. Trong 11 phó tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, thơ Trung Hoa và thơ của Kim Dung xuất hiện đều đặn. Nó trung hòa với tính chất sắc máu của cuộc đấu tranh chánh tà, thể hiện được cái hồn của văn học tiểu thuyết chương hồi truyền thống. Nó kết hợp với thư pháp, tức là phép viết chữ, tạo thành như phò võ công cho phán quân bút, cho kiếm pháp, cho trưởng pháp. Nó làm nên tố chất lãng mạn cho tình yêu, là chất triết lý cho tôn giáo, chất trí tuệ cho đời sống. Đưa thơ vào chuyện kiếm hiệp như ông, quả là thủ pháp của một nhà văn cao cường. Có thể nói, Kim Dung đã vượt xa những bậc tiền bối của mình trong hệ tiểu thuyết chương hội Minh Thanh. Điều này cũng rất dễ hiểu, bởi vì Kim Dung là một nhà thơ có tài, và tài năng của ông thực sự phát triển rực rỡ khi được tình Hạ Mông ra đi khỏi vòng tay ông.
Sau khi nói về chất thơ trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung, tôi xin được nói về nhân vật mà tôi ưa thích nhất trong các tác phẩm của Kim Dung. Trong 12 bộ võ hiệp tiểu thuyết của Kim Dung, tôi yêu nhất bộ Lục Mạch Thần Kiếm Truyện. Trong 795 nhân vật của Lục Mạch Thần Kiếm Truyện, tôi yêu nhất nhân vật Thiêu Phong, tức là Kiều Phong, người anh hùng khiết đan. Và trong cả chục ngàn nhân vật do Kim Dung dựng lên, tôi chọn Kiều Phong như một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng. Văn chương tiểu thuyết không phải là văn chương báo chí. Một tác phẩm tiểu thuyết ra đời là nhằm gửi đến người đọc một thông điệp. Các thông điệp ấy đôi khi ẩn tàng đâu đó trong tác phẩm, đến nỗi một người đọc với thái độ lơ là của khách qua đường không thể nhận ra nó. Ý tại ngôn ngoại luôn luôn là một thực tế trong sáng tạo văn học. Tôi yêu tác phẩm Kim Dung vì yếu tố ý tại ngôn ngoại phong phú. Tất cả những tư tưởng của các nhân vật lớn trong tác phẩm Kim Dung đều tập trung vào ba định đề: cuộc sống, tình yêu và cái chết. Kiều Phong là một nhân vật lớn như vậy. Tác giả Kim Dung không vội vàng đẩy Kiều Phong ra đầu câu chuyện. Không, trong năm cuốn đầu của Lục Mạch Thần Kiếm Truyện, ta chỉ gặp hình ảnh của một anh nho sinh trẻ, đoàn dự, dương tử nước Đại Lý, một tay dạy gái si tình bị bắt cóc đưa từ Đại Lý xuống Giang Nam. Phải đợi đến cuốn thứ sáu, theo gót chân du tử của đoàn dự, ta mới bắt gặp một hán tử thô hào, mặt vuông, tai lớn, tuổi trạc 30, đôi mắt sắc như dao, ngồi uống rượu chịu trên tửu lâu bên thành Vô Tích. Thoáng nhìn nhân vật đó, đoàn dự đã nhận định hán tử này nhất định là tráng sĩ của đất Yên Triệu. Miệt Giang Nam quyết không thể có được nhân vật như thế này. Nhận định ban đầu của nho sinh trẻ thật chuẩn xác. Con người thô hào ấy chính là Kiều Phong, bang chúa cái bang.
Kiều Phong đang độ tuổi 30, cái tuổi phát triển rực rỡ nhất của đời người, lại làm bang chủ cái bang, một bang hội lớn nhất võ lâm Trung Quốc. Với cương vị đó, gã án tử mặt vuông tay lớn và hành động rất thận trọng, rất chín chắn. Vì một quyết định, một nhận định vội vàng của ông sẽ dẫn đến sai lầm, liên hệ đến mối nguy vong của hàng triệu hào khách võ lâm Trung Quốc. Ngay đến khi ra đòn đánh với kẻ địch, Kiều Phong cũng tính toán sao để đánh một đòn mà không chết ngay được đối thủ. Phía trong con người thô hào ấy ẩn tàng đầu óc thông minh và những tính toán chuẩn xác. Người anh hùng Kiều Phong luôn luôn tự hào mình thuộc dòng dõi Hán tộc, làm bang chủ cái bang. Ông chỉ có một mơ ước: tiêu diệt quân xâm lăng khiết đan, mà ông thường gọi bằng cái tên khinh bỉ, bọn Liêu Cẩu, chống lại quân Tây Hạ, giữ gìn hòa bình cho người Hán, bảo vệ sự trọn vẹn của võ lâm Trung Hoa. Và chính cái niềm mơ ước đó đã trở thành bi kịch trong đời Kiều Phong. Một nhóm đệ tử cái bang dưới sự chỉ huy của thập phương tú tài Toàn Quan Thanh và Ôn Thị vợ của Phó Bang chủ Mã Đại Nguyên đã chết, nổi lên chống lại Kiều Phong nhằm thỏa mãn tham vọng về quyền lực và trả thù bằng cách tố cáo là Kiều Phong đã giết Mã Đại Nguyên và Kiều Phong là người khất đan.
Sự thật, Kiều Phong đúng là người khất đan, nhưng câu chuyện ấy đã trôi qua 30 năm, chẳng ai muốn nhắc đến nữa, bởi Kiều Phong đã được hán hóa từ thể chất đến tinh thần. Khi biết mình là người khất đan, ông đành phải rời bỏ chức vụ ban chủ cái bang ra đi và cảm thấy nhục nhã vì mình mang dòng máu khất đan. Cuộc sống đưa đẩy khiến ông làm quen và kết bạn với A Châu, một cô gái Trung Quốc dịu dàng. A Châu trở thành tình yêu, lẽ sống, người bạn tri âm của Kiều Phong. A Châu đã khuyên ông, làm người khất đan thì có gì là xấu xa, làm người Trung Quốc thì có gì là cao quý, người khất đan hay người Trung Quốc thì vẫn có kẻ tốt, người xấu, đại gia buôn viên làm chi. Chính lời nói đó đã giúp Tiêu Phong nhận ra quan điểm dân tộc hẹp hòi của mình mấy lâu nay, và sự tiến bộ trong quan điểm dân tộc của Tiêu Phong chính là sự tiến bộ trong quan điểm dân tộc của Kim Dung. Khát vọng tự do của Kiều Phong thể hiện rất rõ khi ông bàn với A Châu rằng làm xong vài việc ở Trung Quốc, ông sẽ đưa nàng về Nhạn Môn Quan săn chồn đuổi thỏ, sống đời ung dung khoác hoạt. Thế nhưng một bi kịch khác xảy ra với đời ông làm tiêu tan khát vọng ấy. Ông lỡ xuống tay đánh chết A Châu, đánh chết tình yêu và nguồn sống của chính mình. Trước khi nhắm mắt, A Châu nhờ ông chăm sóc bảo vệ cho A Tử, em gái của nàng. Thế là từ đó bên cạnh một Tiêu Phong thẳng thắn, anh hùng, lại có thêm một A Tử lưu manh, giảo hoạt. Cả hai đi kèm nhau như bóng với hình, cuộc đời thật lắm nỗi hoạt kê.
Đúng là Kiều Phong đã đưa A Tử về bên kia Nhạn Môn Quan săn chồn đuổi thỏ và chữa bệnh cho cô. Nhờ một sự tình cờ, ông cứu được Gia Luật Hồng Cơ, hoàng đế của Đại Liêu. Thế là từ một hán tử thô hào, một tên liêu cầu man dợ, Tiêu Phong thoát trở thành nguyên soái, nắm trong tay sức mạnh quân sự của một vương quốc, khả dĩ đối địch được với Triều Tống. Ông vẫn nhớ ở người Trung Quốc, nơi ông đã lớn lên, được học hành, trở thành con người. Và ông chủ trương không gây hấn với Trung Quốc, sống hòa bình cho trăm họ an cư lạc nghiệp. Nhưng Gia Luật Hồng Cơ thì không nghĩ vậy. Mong muốn đánh vào Lạc Dương để bắt sống hôn quân Triệu Hú, tức là Tống Thần Tôn. Gia Luật Hồng Cơ ra lệnh cho Tiêu Phong tiến đánh Trung Quốc. Cách từ chối hay nhất của Tiêu Phong là treo ấn trả lại cho Đại Liêu hoàng đế và cùng A Tử trốn đi. Nhưng ngu cái ấy bị Hồng Cơ khám phá, không có ra lệnh bắt giam Tiêu Phong.
Nguồn tin Tiêu Phong bị bắt giữ vì chống lệnh hành quân, mưu cầu hòa bình cho trăm họ, khiến quần hùng Trung Quốc nhận ra được bản chất thật thà, trung hậu, tốt đẹp của Tiêu Phong. Họ huy động lực lượng cái bang, cung Linh Thứ và nước Đại Lý vượt qua Nhạn Môn Quan để giải thoát cho Tiêu Phong. Họ đưa ông về đến Nhạn Môn Quan thì cửa thành không mở vì truy binh khất đan đã áp sát chinh thành. Hư Trúc và Đoàn Dự bắt sống Gia Luật Hồng Cơ trước trận và buộc Hồng Cơ chuộc mạng bằng một lời hứa vĩnh viễn không bao giờ đưa quân Liêu xâm lăng Trung Quốc. Nhận được lời hứa đó, Tiêu Phong coi như là một hạnh phúc. Ông sử dụng quyền tự do cuối cùng của mình, tự tử trước Nhạn Môn Quan để tạ tội với Gia Luật Hồng Cơ. Cuộc sống bao la, đất đai vạn dặm, nhưng Tiêu Phong không tìm ra được chỗ để quay về. Về với Trung Quốc ư? Ông chỉ là một tên chó liêu mọi sợ. Về với Liêu Quốc ư? Ông chỉ là bề tôi bất trung. Đã chống lệnh vua, lại làm cho nhà vua mất mặt trước ban quân. Về mặt tinh thần, A Châu chết rồi, tâm hồn ông không còn nơi nương tựa. Đoàn Dự có thể yêu một lúc 5, 6 thiếu nữ, nhưng Kiều Phong chỉ yêu có một mũi A Châu. Còn quyền lực, chức vụ, danh vọng không phải là nơi nương tựa. Kiều Phong đi tìm tự do, ông đành chọn giải pháp cuối cùng. Tự tử, để hoàn thành khát vọng tự do của chính mình. Ở chừng mực nào đó, cái chết của Kiều Phong là biểu hiện của nghĩa hư vô cực đoan. Nhưng nếu ta đi cùng với ông trong suốt lục mạch thần kiếm truyện của Kim Dung, ta mới thấy được giải pháp đó là con đường tất yếu. A Tử đuôi mù đành bồng lấy Kiều Phong và cùng với ông rớt xuống vực sâu muôn trượng. Mấy mươi năm trước, cha ông đã bồng mẹ ông nhảy xuống nơi ấy. Mấy mươi năm sau, một cô bé gọi ông là tỷ phu, là anh rể, bồng ông nhảy xuống. Sự trùng hợp của lịch sử sao mà bi thương đến như vậy?
Tiêu Phong, tức Kiều Phong, là một nhân vật sống nhất trong số nhân vật sống, là một nhân vật có vấn đề nhất trong nhân vật có vấn đề của Kim Dung. Có thể nói, Kim Dung rất thành công khi xây dựng nhân vật Tiêu Phong. Người anh hùng khắt đan trong sáng, tiêu biểu cho những cái đẹp của con người. Và rõ ràng, Kim Dung nói với chúng ta rằng, cái đẹp nhất khó có thể tồn tại giữa cuộc đời lăng xăng bát nháo này. Cái đẹp nhất phải chết. Chỉ có lại trên đời, cái tầm thường vớ vẩn, những loài cỏ đuôi chó, những điều không mấy đẹp. Hoặc giả, giải quyết cho cái đẹp chết đi, cái đẹp nhất chết đi, cũng là một cách hướng con người luôn nuôi khát vọng đi tìm cái đẹp.